chúng đập lưới thứ ba, yêu dâm dục.
Những ai không muốn làm ngục trong điểm sanh tử đoạn dục là công phu đứng đầu.
Cái việc trước tiên phải lo cái việc này, thế cho nên giới thanh văn, cái giới này đứng số 1. Tiếp
ký độ nặng vì nặng vì sức trói cột nặng, nên tội ác lớn ái dục vô hình là phiền trói chúng sanh trong lao ngục tam giới chặt chẽ hơn vân buồn.
Nó là nó có sức cói trói cột người ta mạnh. Như bây giờ tất cả chúng ta bây giờ có mặt ở tại thế gian này chỉ vì cái nghiệp báo này, thế cho nên ngài gọi là cái sức trói cột nó rất mạnh. Vì vậy giới này thành là tội ác. Nếu mà muốn thoát luân hồi, muốn thoát khổ, phải giải thoát cái giới này, phải giữ cái giới này để giải thoát cái nghiệp này. Con nói tiếp, như tất cả các giới nhân có duyên, nhân tức là chính cái vọng tâm của mình. Thế mà duyên ấy là mình gặp cái gì mình ưa thích thì mình luyến ái rồi mình vướng mắc. Thế còn ở đây nói chữ pháp là cái việc làm, còn cái nghiệp ấy là cái việc nó đã thành. Thế là để phạm vào bốn cái, nó có đủ bốn cái này thì nó mới thành cái tội. Con nói tiếp, ba thứ là thầy. Trước hết, một là gì?
Một là
thiền
đạo chướng.
Ở đây nói có ba chướng. Chữ chướng là nghĩa là làm sao? Sự tu hành chướng cái thánh đạo. Bị ba cái này thì không có kết quả trong sự tu. Chướng cái thánh đạo thì trước hết là cái chướng từ ở trong tâm thì gọi là thiền đạo chướng. Thế đến khi thành sự việc thì gọi là nghiệp chướng. Đến khi cái tội, cái quả báo phải về sau thì gọi là báo chướng. Đấy. Cái báo chướng nặng thì phải vào địa ngục, nhẹ thì cũng là ma làm quỷ, mà không có thì cũng làm các loài bằng xanh. Thế còn thế nào con gọi là dư báo? Nghĩa là mình chịu quả báo rồi, đã chịu khổ lắm rồi, chịu ở địa ngục, chịu ở ma làm quỷ rồi, bây giờ lên những dương gian thì lại bị chịu một cái dư báo nữa, nghĩa là còn sót, còn dư lại. Đến khi được làm người vẫn bị cái quả báo gia đình xào xáo quyến thuộc không hòa. Đấy, Đức Phật dạy chúng mình, hễ mình tham cái gì ấy, thì mình bị quả báo về cái mặt ấy. Hễ tham tiền, đi ăn cắp, thì về sau cái quả báo nghèo khổ, thiếu thốn. Hễ mà tham sức khỏe đó, cứ tôi giữ sức khỏe, không làm việc chúng, thế ai nhờ cái việc gì cũng sợ mình vất vả nhọc nhằn, cho nên không có chịu bá thí cái sức khỏe, thì chính cái người ấy sau này lại yếu đuối hay bệnh hoạn. Thế cứ tham cái gì ấy, thì nó lại quả báo nó bị ngược lại. Thế còn đây tham cái tình ái thì cái quả báo về sau lại bị tan nát gia đình. Thế mà cái nặng nề nhất của cái nghiệp dâm dục ấy, là cái quả khổ luân hồi tiếp nối không cùng tận. Xin đọc tiếp. Cứu độ chúng sanh, chính yếu Bồ Tát cứu chúng sanh ở chỗ này. Còn cái nghiệp của người ta đói, mình cho người ta miếng ăn hôm nay, mai người ta lại đói. Cái nghiệp của người ta rét, cho người ta cái áo nó lại rách, hoặc là lại có người khác cướp mất. Đấy. Cái nghiệp khổ của người ta mình rút chỉ được một phần nào thôi. Nhưng mà chính mình phải rút từ cái tâm địa để cho người ta chuyển cái nghiệp thì cái người ta tự được những cái an vui yên ổn. Cho nên Bồ Tát cần giáo hóa chúng ta, đem pháp thanh tịnh dạy người, chỉ cho người ta quán bất tịnh, quán vô thường, cho người ta tỉnh ra, để cái tâm người ta đừng tham, đừng sân nữa, do cái chỗ đó người ta làm lành, làm phước. Như vậy người ta sẽ được yên vui lâu dài mà chắc chắn.
Thầy là như ở trên thầy dạy là, ví dụ như là trên thầy dạy cho ví dụ là như mình tham sức khỏe thì mình sẽ bị ngược lại là không có được sức khỏe, thì người này sẽ là yếu. Thì tại sao khi mình cho người tu hành là mình tham tu hành thì mình lại được quả báo tốt?
Tu hành là cái chuyện lành, là cái chuyện tốt, cho nên con được hưởng cái tốt, con được hưởng cái quả báo của cái sự tu hành, nó phải là cái tốt. Tham thì tham mà tham về cái đường ích kỷ cho cái thân mình, thế thì cái quả báo nó như thế. Đây là lời Phật dạy rõ ràng, chứ không phải là lời thầy nói. Lời Phật dạy, nếu mình tham tiền ấy, thì mình sẽ chịu cái quả báo nghèo khổ đói khát. Thế mà mình lười biếng, không muốn giúp đỡ ai ấy, thì mình chịu cái quả báo chính mình yếu đuối. Còn mình chăm giúp đỡ mọi người ấy, thì mình được cái quả báo chính mình khỏe mạnh. Thế còn cái chuyện tu hành ấy, thì là khi mình tu hành thì mình làm việc lành. Mà làm việc lành thì cái lành ấy nó phải đem cái lợi, cái quả báo tốt cho mình. Con tham tiền thì con bo, con giữ tiền, còn người ta chết mặc người ta, cho nên phải chịu cái quả báo khốn khổ. Còn đằng này con ham tu là con ham làm việc lành, thì con làm việc lành thì cái việc lành nó phải đem cái quả báo lành đến cho mình.
Con
phục vụ những cái chị đấy, nó bệnh nặng
rồi, nó có độ sanh hôi, thì trong tâm con nản
nản,
thì
các bạn
mắc quả
đáo. Thầy nhớ trong kinh con nói, tổ A Nan có cái bà công chúa đó, cứ mỗi lần bà đi qua, tổ A Nan đi cùng với Phật, đi hầu thị giả Phật. Nhưng mà bà công chúa đó, bà cứ đi ngang qua bà tổ An An thì bà lại ói ợ lên một cái, bà chiếc như là một cái vô lễ vô cùng. Mà nó cứ thế, không biết tại sao. Thì Phật mới bảo kiếp trước cái bà công chúa là một con lợn, một con heo, một con heo mà nó bị chết thối, nó sình nằm ở bên lề đường. Thì ngài Anan đi qua con heo đó, thấy nó bẩn quá, ngài mới ợ lên, ngài nhổ. Có thế thôi, mà con heo chết rồi, chứ không phải nó sống mà nó giận. Con heo nó chết rồi, nó đã thối sình lên rồi. Thế nhưng mà bây giờ cái khiến cảm cái quả nó như thế, cho nên bây giờ cái bà được cái con heo, vì Phật đi qua thấy bẩn như thế thì ngài An thì nhổ, nghĩa là chê bẩn thỉu, bẩn quá cho nên nhổ, ở lên nhổ. Thì Đức Phật mới chúc nguyện cho cái con heo đó, thế rồi con heo nó thoát tội, nó được lên làm người, nó làm bà công chúa đó. Thực ra nó không ghét thì tổ An cả, mà nó cũng chả biết để ý gì cả, nhưng mà cứ đi qua ngày nó ở lên ba cái. Thì trong kinh kể ra cái câu chuyện như thế để cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta thấy ai bẩn hay cái gì, chúng ta nên cố gắng khởi lòng thương xót, chứ đừng có khởi lòng khinh ghét.
Như trong chúng có một em á, cũng có cái mùi hôi vậy đó, thì con mới đến con nói người chị hôi rồi thì đi tắm đi, thì con chê nhưng mà một phần con cũng nhắc
Thì tóm lại cái này cứ hỏi mình, để thấy cái tâm niệm của mình ấy mà từ bi thương người ta ấy, thì mình có phước. Còn cái tâm niệm của mình ấy, có cái chỗ khinh ngạo, khiêu mạn, thì mình cứ hỏi mình chứ khỏi hỏi ai cả.